Có ông Tăng hỏi là thế nào là một câu của Châu Triệu? Sư Đắc nửa câu cũng không. Một câu của Châu Triệu nửa câu cũng không. Thì ông Tăng liền thưa lại, há không có hòa thượng đây? Thì sư bảo lão Tăng chẳng phải một câu. Lão Tăng chẳng phải một câu. Hỏi thế nào là một câu? Một câu của Châu Triệu. Mình á thì theo hỏi vậy thì lo trả lời. Còn với ngài thì ngài nửa câu cũng không. Có nói ra thì thành hai câu rồi, phải không? Đó, mình có trả lời ra thành hai câu rồi. Đó, cho nên với ngài thì ngài đáp kéo nửa câu cũng không. Đó, nếu ông khéo hiểu thì ông hiểu được một câu, phải không? Còn bây giờ cứ lo mà để mà tìm để mà trả lời đó, nghe ngóng để mà trả lời đó, thì tức là thành hai câu rồi. Nhưng mà ông Tăng này cũng lanh lợi, há không có hòa thượng ở đây chăng? Hòa thượng rõ ràng đây mà thì còn nói gì nữa? Ngài rõ ràng đây nè. Thì sư bảo lão Tăng chẳng phải một câu. Ông Tăng ông lanh lợi, ngài nói nửa câu cũng không, nửa câu cũng không, nhưng mà còn hòa thượng đây thì sao? Mà bảo nửa câu cũng không, phải không? Ngài rõ ràng đây thì tự chối à. Nhưng mà ngài lão Tăng chẳng phải một câu, nghĩa là có chỗ cho ông hiểu thì không phải rồi, phải không? Nghĩa là ông thấy nhưng mà ông hiểu là không phải rồi. Nếu có chỗ cho ông hiểu thì cái đó cũng là bóng dáng vậy thôi, phải không? Cho nên lão Tăng chẳng phải một câu. Nếu ông lấy một câu đó để hiểu thì cái chỗ đó là hiểu bóng dáng thôi. Ông Tăng khác hỏi, thế nào được chẳng bị các cảnh làm mê lầm? Sư liền duỗi một chân. Ông Tăng liền cõi dài ra, sư thu chân lên. Ông Tăng nói không được. Hỏi thì hỏi hay, thế nào là chẳng bị các cảnh làm mê lầm, phải không? Sư liền duỗi chân thôi, duỗi chân thì ông cũng cởi dài ra, thì cái đó cũng lanh lợi, phải không? Duỗi thì cởi liền, tức là ngay đó liền tiếp thôi, thì đó cũng khéo, phải không? Nhưng mà khi mà sư thu chân lên thì nói không được, hết lanh lợi, mới đầu thì còn lanh lợi, sao hết lanh lợi, phải không? Chứ còn gặp mà cái người khéo chút nữa thì sao, khi mà sư mà thu chân lên thì sao? Đó, biết cởi dài ra rồi mà bây giờ khi thu chân lên thì không biết sao, thì dâng dài trở lại cho ngài mang vào, nghĩa là đây là phải tự có chỗ sống, không tự mắt mình sáng thì là cái căn bản, lo gì cảnh nó làm mới làm, không? Nghĩa là mắt mình sáng rồi thì cảnh, dù cảnh bao nhiêu cảnh nó đâu làm mới làm mình được. Mình cứ lo đổ thừa là cảnh nó làm mới làm, chứ sự thật cảnh làm gì mà làm mới làm mình, chỉ do mắt mình không sáng thôi, tự làm vậy thôi, thấy không? Như ở đây thì sư duỗi chân hay là thu chân, thấy không? Duỗi thu nhưng mà nếu mình mắt mình sáng thì sao? Thì phải thấy suốt là cái gì mà nó coi duỗi trong đó, thấy không? Co duỗi là cái tướng, đó tức là cảnh, mà mắt mình sáng là mình thấy cái gì mà nó co duỗi trong đó thì nó làm lầm mình được không? Còn mình thấy cái tướng duỗi thì cứ nghĩ là cái tướng duỗi, rồi nghĩa là thấy cái tướng co là nghĩ là cái tướng co, đó là bị cái cảnh nó làm mê lầm. Mà chính vì vậy cho nên đáp không xuông, không trôi. Cho nên đó là chỗ phải khéo. Có vị tục quan hỏi, Phật còn ở đời, tất cả chúng sanh quy Phật, sau khi Phật diệt độ thì tất cả chúng sanh quy chỗ nào? Thấy không? Khi Phật còn ở đời thì tất cả chúng sanh quy Phật, phải rồi. Bây giờ Phật diệt độ rồi á, vậy chúng sanh quy chỗ nào đây? Câu hỏi là cũng rắc rối á, thấy không? Thì sư đáp chưa có chúng sanh. Thì ông Tăng hỏi vậy chứ, hiện đang hỏi. Ông Tăng nói là hiện đang hỏi, sau đó chưa có, hiện đang hỏi. Thì sư bảo còn tìm Phật gì nữa, phải không? Rất là hay. Phật ở đời thì có Phật cho nên mới có chúng sanh, phải không? Có Phật thì mới có chúng sanh, rồi chúng sanh mới nương gì với Phật. Bây giờ Phật diệt độ rồi tức là sao? Phật diệt độ rồi là không chỗ nương, tức là không Phật, phải không? Có Phật thì có chúng sanh, bây giờ không Phật thì chúng sanh bám vào đâu? Phải không? Tức là có chúng sanh, có Phật thì có chúng sanh, cho nên chúng sanh mới nương về với Phật. Chứ bây giờ không Phật thì chúng sanh bám vào đâu đây? tức là chúng sanh là đối với Phật, đối đãi, đối với Phật thì mới có chúng sanh, cũng như đối chúng sanh thì mới có Phật. Bây giờ không Phật thì lấy cái gì đối? Không Phật thì lấy cái gì đối đây? Cho nên chúng sanh hết chỗ bám, mà chúng sanh không chỗ bám thì cái gì là chúng sanh? Cho nên bây giờ mình thấy có Phật có chúng sanh, cho nên mình mới thấy có chỗ để nương về. Còn nếu mà hết chỗ để nương về thì ngay đó là cái gì rồi? Hết chỗ để nương về thì ngay đó là gì rồi? Mà gì là còn chưa tỉnh. Tức là còn muốn tìm chỗ để nương nữa, tức là còn muốn có hai. Cho nên cái chỗ khéo của ngài đáp như là chưa có chúng sanh. Như là không Phật, tức là không có cái đối đãi, thì không Phật để đối đãi thì chúng sanh là chỗ nào? Cho nên chưa có chúng sanh. Đáp như là khéo. Nhưng mà ông tăng này cũng hơi lanh lợi. Nói là chưa có chúng sanh, chạy dài. Còn hiện đang hỏi đây thì sao đây? Thì đây ngài bảo như vậy thì còn tìm Phật gì nữa? Chính chỗ này là cái chỗ mà tế nhị. Ngài bảo là chưa có chúng sanh, thì ông tăng bảo chưa có chúng sanh, nhưng mà hiện đang hỏi đây, rõ ràng đây. Nhưng mà như vậy thì đã biết rõ ràng, hiện đang hỏi phải không? Thì vậy là còn phải tìm cái gì khác để nương nữa. Ông đã biết là hiện đang hỏi rõ ràng đó, thì vậy ông còn tìm cái gì để nương nữa? Sở dĩ là ông còn tìm để nương là ông chưa có rõ cái chỗ đang hỏi. Còn ông đã rõ được chỗ đang hỏi đó thì còn tìm cái gì để nương nữa? Cho nên là sư Điền đáp còn tìm Phật gì nữa? Đã biết như vậy rồi thì còn tìm Phật gì nữa để nương? Còn tìm để nương tất nhiên là đang mê mất mình. Cho nên mới thấy rõ, coi như mắt của ngài rất là sáng, không có chút gì mà qua lọt được hết, thấy không? Còn mình mà nghe nói như vậy là lúng túng là thuộc về kẻ đứng ngoài cửa liền. Đó là cái khéo của ngài. Có ông tăng khác hỏi, vậy chứ có người chẳng đền đáp bốn ân ba cõi hay không? Sư đáp có. Thế nào là hỏi thế nào là phải? Sư bảo cái gã giết cha này định cho ông chỉ thiếu một câu hỏi này. Người hỏi đặt câu hỏi là có người mà chẳng có đền đáp bốn ân ba cõi hay không? Thì giờ làm sao mà đáp đây? Người mà không có đền đáp bốn ân ba cõi. Sư bảo có. Trường tăng hỏi thế nào phải? Sư liền nhấn mạnh cái gã giết cha này định cho ông chỉ thiếu một câu hỏi này thôi. Cho nên chỗ này phải thấy được cái ý tế nhị của cái câu hỏi. Mình nghe hỏi là có người chẳng đền đáp bốn ân ba cõi hay không thì mình lo mình tìm để mà trả lời, thấy không? Nhưng mà ở đây á mình phải hiểu được người mà chẳng đền đáp bốn ân ba cõi là cái người gì cái đã, người đó là cái người nào, thấy không? Cái người nào mà chẳng đền đáp bốn ân ba cõi đó là phải là cái người có cái chỗ mà gọi là tự sống rồi, thấy không? Có sanh ra đây thì sao? Có sanh ra đây á thì làm sao mà không đền đáp được? Có sanh ra đây thì tức là nằm ở trong cái ba cõi này rồi. Nhưng phải biết là cái người đó là người nào, thấy được cái ý đó. Cho nên sư đáp có. Bởi vì nếu mà cái người đó đó, thì còn phải hỏi ai nữa? Nếu mà chính cái người đó đó thì còn phải hỏi ai nữa? Cho nên sư đáp có, thì ông tăng nói thế nào phải? Sư đáp cái gã giết cha này định cho ông chỉ thiếu câu hỏi này, thiếu câu hỏi này sao? Tức là cho ông thiếu câu hỏi này là tức là sao? Tức là tự ông phải trả lời thôi, thấy không? Câu hỏi là tự ông phải trả lời thôi. Mà trả lời thì sao? Thì hết thiếu. Cho ông thiếu, cho nên ông trả lời thì hết thiếu. Vậy thôi, rồi cái khéo của ngài. Rồi ông tăng khá hỏi, thế nào là ý của hòa thượng? Thế nào là ý của hòa thượng? Sư đáp không chỗ hành động. Có chỗ thì tức là có sanh rồi. Không? Có chỗ tức là có sanh rồi. Mà có sanh thì tức là sao? Có sanh tức là bị quỷ thần xem thấy rồi, thì cái đó là cái vọng tưởng rồi. Đó, cho nên mà đây hỏi ý của Hòa Thượng là muốn hỏi cái chỗ chân thật, thấy không? Mà ý của Hòa Thượng mà là cái chỗ bị quỷ thần xem thấy đó là sao? Đó, đó là cái thành ra cái bóng dáng rồi. Cho nên đây sư đáp là không chỗ hành động. Ngày xưa mới thượng đường, này huynh đệ, chỉ đổi xưa sửa lại nay, nếu chẳng sửa đổi thì rất còn có chỗ dính với ông. Lão tăng ở trong đây hơn 30 năm chưa từng có một vị thiền sư đến trong này, dù có đến chỉ nghỉ một đêm, này đang là phết, ăn một bữa vội đi qua, lại tìm đến chỗ êm ấm. Nghĩa là ngài bảo này huynh đệ, chỉ đổi xưa sửa lại nay thôi, nếu mà chẳng sửa đổi á thì rất là còn có chỗ dính với ông. Tại sao? Chỉ cần đổi xưa sửa lại nay thôi, mà nếu không đổi là còn ở chỗ dính, là dính chỗ nào? À, cho nên những chỗ này là chỗ rất là tế nhị. Đổi xưa sửa lại nay tức là không trụ xưa nay, không trụ vào xưa nay, mình phải mở một con lối sống, tức là mở con đường sống. À, chứ còn kẹt xưa nay tức là kẹt trong cái khuôn rồi, kẹt trong cái khuôn xưa nay. À, còn đây là đổi xưa sửa nay, mở một lối sống, thì như vậy là mình có cái chỗ đi. Còn nếu chẳng như vậy đó là rất còn có chỗ dính với ông, tức là còn có chỗ bám, còn có chỗ bám nằm ở trong xưa nay, cho nên còn có chỗ dính với ông. Lão tăng ở trong đây hơn 30 năm chưa từng có vị thiền sư đến trong này, mà dù có đến đi nữa cũng chỉ là ngủ một đêm, ăn một bữa vội đi qua, tìm đến chỗ êm ấm. Chỗ này là chỗ mình phải nghiêm kỹ đó. Đây là ngài muốn, nghĩa là giống như là muốn khiêu đó, coi trong chúng có ai không đó, có thiền sư hay không đó. Bảo là ở trong đây đó cả 30 năm vậy mà không có ông thiền sư. Phải không? Chỉ cái đến thì sao, đến là ngủ đêm rồi cái đi tìm đến chỗ êm ấm thôi, tức là sao? Nhiều khi mình cũng dính ra trong chỗ này đó. Tức là cứ nuôi cái ngã này thôi à, phải không? Tức là kiếm chỗ cho nó duyên chứ gì nữa. Tức là luôn luôn là kiếm chỗ để cho nó duyên, phải không? Ngủ tạm rồi cái thì sao? Là kiếm cái chỗ êm ấm cho nó, là kiếm chỗ cho nó duyên, kiếm chỗ để cho nó ăn ngủ, phải không? Đó. Mà ở đây là ngài muốn gàn lại để coi trong đây là có ai chăng, có ai là thiền sư chăng. Nhưng mà mình phải thấy được cái ý trong này, phải không? Chỗ quan trọng mình phải cần thấy á, đâu là cái chỗ trong này. Người nói trong này nghĩa là cái chỗ trong này đó là trong nào. Phải thấy được trong này. Nếu hiểu được cái trong này đó thì mình mới thấy được cái ý của ngài muốn nói. Chứ còn hiểu trong này là trong chùa đó là không dính dáng gì hết. Thì ông tăng hỏi, nhưng mà bây giờ đây bỗng gặp thiền sư đến thì nói gì với y? Đó, ngày đó là 30 năm không gặp thiền sư, bây giờ bỗng như gặp thiền sư đến đó, thì nói gì với y đây? Ông tăng này hỏi là cũng là khó trả lời đó. Sư đáp: cây nỏ ngàn cân chẳng vì chuột nhắt mà bắn. Cây nỏ ngàn cân đó không có gì chuột nhắt mà bắn. Đó, thì vậy mới để thấy nha. Đó, thấy được chỗ này là mới là cái chỗ lanh lợi đó. Ông tăng hỏi là bỗng gặp thiền sư đến á thì bây giờ nói gì? Sư bảo là chỉ cái nỏ ngàn cân không có gì cái chuột nhắt mà bắn cho uổng. Đã là thiền sư á thì còn đợi nói gì nữa. Phải không? Đó, thành ra mình thấy cái câu hỏi là hỏi ra là ngài thấy được cái gọi là tận ruột gan của ông tăng rồi. Ông tăng hỏi bỗng gặp thiền sư đến thì nói gì với y? Nhưng mà nếu là thiền sư thì còn đợi nói gì nữa, phải không? Còn đợi nói là không phải thiền sư rồi. Cho nên sư đáp: cây nỏ ngàn cân không có gì chuột nhắt mà bắn cho uổng, tức là cần phải đúng đối tượng, phải không? Vậy ông không phải thiền sư rồi, phải không? Cho nên cây nỏ ngàn cân không có buông uổng tên. Sư bảo, đây là đoạn khác, sư bảo, này huynh đệ, nếu từ phương Nam đến thì liền cho xuống xe, nếu từ phương Bắc đến thì liền cho xếp lên xe. Do đó nói, gần người trên hỏi đạo liền mất đạo, gần người dưới hỏi đạo liền được đạo. Huynh đệ, người chánh nói pháp tà thì pháp tà cũng theo chánh, còn người tà nói pháp chánh thì pháp chánh cũng theo tà. Các nơi khó thấy mà dễ biết, ta trong này dễ thấy mà khó biết. Những cái chỗ này là chỗ cũng là khó hiểu. Ngài bảo rằng nếu từ phương Nam mà đến thì cho lên xe, hoặc cho xuống xe, còn nếu từ phương Bắc mà đến là cho lên xe. Nhưng mà đây phải hiểu được cái ý hiện ngài đang ở là ở đâu. Ngài ở châu Triệu này là thuộc về miền Bắc, tức là miền Bắc của Trung Quốc đó, tức là đang ở miền Bắc. Cho nên ngài đang ở miền Bắc mà cái người ở phương Nam đến thì cho xuống xe.